Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đức Thánh Cha Benedicto, vị giáo hoàng của Hiệp Nhất. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi không nên sử dụng hội nghị về kỳ thị chủng tộc tại Geneva để đưa ra những lập trường cực đoan. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Ba 21 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh tuyên bố rằng hội nghị về kỳ thị chủng tộc tại Geneva còn được gọi là đục ban hay, không nên được sử dụng như diễn đàn để đưa ra những lập trường chính trị có tính cách cực đoan và xúc phạm đến bất cứ quốc gia nào. Sau bài phát biểu chống Israel của Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, nhiều đại diện của các nước Âu Châu đã rời bỏ hội nghị, nhưng phái đoàn tòa thánh vẫn ở lại trong phòng họp. Lên án thái độ của Tổng thống Ahmadinejad, tòa thánh cho rằng một lập trường như thế không góp phần vào cuộc đối thoại và tạo ra một tình trạng xung đột không thể chấp nhận được. Theo tòa thánh, cần phải xem hội nghị này như một cơ hội quan trọng để đối thoại với nhau, hầu chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và sự bất khoan nhượng vốn đang tác động trên trẻ em, phụ nữ, những người gốc Phi Châu, các dân tộc bản xứ trên khắp thế giới. Theo chương trình, hội nghị sẽ biểu quyết về tuyên ngôn chung kết vào ngày thứ Sáu 24 tháng 4, nhưng vì bài diễn văn bài Do Thái của Tổng thống Iran, hội nghị đã thông qua tuyên ngôn ngày hôm thứ Ba 21 tháng 4 vừa qua. Tin Paris, Tòa Thánh và nước Pháp thừa nhận bằng cấp đại học của nhau. Hôm Chủ nhật 14 tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã cho công bố thỏa ước giữa Cộng hòa Pháp và Tòa Thánh Vatican về việc nhìn nhận bằng cấp của nền giáo dục cao đẳng của hai quốc gia. Thỏa ước đã được ký kết hôm 18 tháng 12 năm vừa qua. Thỏa ước có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 vừa qua, nằm trong khuôn khổ của quy ước về việc nhìn nhận các bằng cấp của nền giáo dục cao đẳng trong vùng Âu Châu, được các nước thành viên thông qua tại Lisboa, Bồ Đào Nha, ngày 11 tháng 4 năm 1997. Tin Vatican. Đức Thánh Cha vinh danh Thánh Anselmo, Tổng giám mục Canterbury, tiến sĩ hội thánh, nhân dịp kỷ niệm 900 năm ngày qua đời của thánh nhân, được giáo hội kính nhớ hôm thứ Ba 21 tháng 4 vừa qua. Trong lá thư bằng tiếng Latin gửi cho cha Notker Wolf bề trên liên dòng biển Đức, Đức Thánh Cha đề cao kho tàng khôn ngoan của thánh nhân và khuyến khích mọi người nên tìm kiếm học hỏi giáo huấn của thánh nhân về giáo hội. Thánh Anselmo sinh tại Aosta, Ý, năm 1033 và vào dòng năm 27 tuổi. Ba năm sau, Ngài được bầu làm bề trên của tu viện. Năm 1093, Thánh Nhân được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Canterbury, Anh Quốc. Nhưng Thánh Anselmo chỉ chấp nhận chức vụ này sau khi đất đai của giáo hội bị vua nước Anh tịch thu được hoàn trả lại, và sau khi Đức Giáo Hoàng Urbano Đệ Nhị được chính thức thừa nhận. Thánh Nhân làm Tổng giám mục Canterbury từ năm 1097 đến năm 1109, với quyền tài phán bao trùm một lãnh thổ rộng lớn gồm cả Ý và Pháp. Trong thời gian này, Ngài đã hoàn tất hai tác phẩm nổi tiếng, Tại sao Thiên Chúa nhập thể làm người, và Niềm tin vào Thiên Chúa ba ngôi và nhập thể. Thánh Nhân qua đời ngày 21 tháng 4 năm 1109, và năm 1720 được công bố là Tiến sĩ Hội Thánh. Tin Roma, Ủy ban Kinh Thánh của Tòa Thánh họp phiên khoáng đại thường niên từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4 này, để bàn về chủ đề linh ứng và sự thật trong Kinh Thánh. Các tham dự viên cũng duyệt xét lại một tài liệu mới của Ủy ban có tựa đề Kinh Thánh và Luân lý, những căn cội Kinh Thánh của Luân lý Kitô giáo. Tài liệu được xuất bản bằng tiếng Ý và tiếng Anh hồi năm 2008, hiện đang được dịch sang tiếng Pháp, tiếng Đức và nhiều ngôn ngữ khác. Cha Clement Stock, quyền thư ký của Ủy ban Kinh Thánh cho biết, tài liệu này liệt kê 10 giới răn và 8 mối phúc thật như là những biểu hiện đặc trưng của luân lý trong Cựu Ước và Tân Ước. Tài liệu gồm hai phần. Phần thứ nhất mang tựa đề Luân lý được mặc khải, quà tặng của Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Phần thứ hai bàn đến những chuẩn mực kinh thánh cho việc suy tư luân lý. Trong khi phần thứ nhất đề ra những nguyên tắc tổng quát, thì phần thứ hai bàn đến một số nguyên tắc có thể giúp tìm giải pháp cho các vấn đề của thời đại. Cha Stock giải thích rằng tài liệu của Ủy ban Kinh Thánh chỉ ra ba điểm nền tảng cho luân lý Kitô giáo. Trước hết, đây là quà tặng của Thiên Chúa, cần được con người đón nhận để sống sao cho phù hợp với ơn gọi làm người. Kế đó, lòng thiện hảo của Thiên Chúa không chỉ được thể hiện trong quà tặng này, mà còn qua sự tha thứ của Ngài. Cuối cùng, mục đích của luân lý không chỉ giảng lược vào cuộc sống trần thế, mà còn mở ra cho sự thông hiệp vĩnh cửu với Thiên Chúa. Tin Guadalajara, Mexico. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Guadalajara, Mexico cương quyết chống lại các tổ chức nữ quyền ủng hộ phá thai. Gần đây, tại nhiều bang ở Mexico, phong trào bênh vực sự sống đã đạt được nhiều thắng lợi. Trước sự kiện này, các tổ chức nữ quyền ủng hộ phá thai đã mở chiến dịch tố cáo các đức giám mục nước này xen vào chính trị và vi phạm hiến pháp của đất nước. Trước cáo buộc này, Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara khẳng định rằng, quyền sống sẽ được tiếp tục bênh vực bằng mọi giá, và đây không phải là hành động xen vào chính trị của quốc gia. Sau khi dự luật cho phép phá thai bị bang Jalisco bác bỏ, Đức Hồng Y Tổng giám mục Guadalajara nói như sau. Tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề, bởi vì những kẻ đang tấn công chúng tôi nói rằng điều này xảy ra là vì giáo hội. Dĩ nhiên, những người công giáo chúng tôi bênh vực sự sống, nhưng vấn đề sự sống không phải là một vấn đề của giáo hội, mà là của luật tự nhiên. Đức Hồng Y Sandoval khẳng định, tất cả chúng ta đều có quyền sống. Những người bên ngoài giáo hội cũng có quyền sống. Đây là vấn đề luật tự nhiên chứ không phải vấn đề của giáo hội. Tin Colombo. Các tín hữu công giáo và anh giáo tại Sri Lanka tưởng niệm một vị linh mục tử đạo. Cách đây một năm, cha Mariam Pillai Xavier Karunaratnam, thường được gọi là cha Kinley, thuộc dòng Claret, đã bị sát hại trong một vụ đặt bom. Cha Kinley đã bị giết chết trên đường trở về nhà dòng sau khi dâng thánh lễ tại một làng quê thuộc miền Bắc Sri Lanka, là nơi đang có giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Mãnh Hổ Tamil. Các quân đội chính phủ lẫn phiến quân Mãnh Hổ Tamil đều quy trách cho nhau vì vụ sát hại này. Một năm sau ngày vị linh mục qua đời, các tín hữu công giáo và anh giáo cũng như thân hữu đã quy tụ tại thủ đô Colombo để tưởng niệm ngài. Mở đầu buổi lễ tưởng niệm, linh mục Sathivel, anh giáo, nói rằng, khi sát hại vị linh mục, những kẻ sát nhân muốn giết chết sự thật, tình yêu và sự cảm thông. Vị linh mục anh giáo này nói với hãng tin công giáo Asia News rằng, mọi người hiện đang sống trong lo sợ, như các môn đệ của Chúa Giê-xu, sau khi ngài bị đóng đinh. Tuy nhiên, Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, và nỗi lo sợ đã biến mất. Họ ra đi để tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giê-xu. Buổi lễ tưởng niệm cha Kinley đã được tổ chức tại Trung tâm Xã hội Maradana ở thủ đô Colombo. Cả người Sri Lanka lẫn người Tamil đều có mặt trong buổi lễ. Đây là dấu chỉ của sự hòa giải mà vị linh mục đã không ngừng tìm kiếm. Là người gốc Tamil, cha Kinley cũng đã từng đứng đầu một tổ chức không chính phủ, tranh đấu cho nhân quyền tại miền đông bắc Sri Lanka. Ngài đặc biệt chăm sóc cho người dân Vani, vốn là nạn nhân của cuộc nội chiến kéo dài từ 25 năm qua. Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm cha Kinley, cha Ikdaman Gola nói như sau. Cho đến cùng, Ngài luôn xác tín rằng một giải pháp thực sự chỉ có thể được tìm thấy qua cuộc đối thoại. Ngài đã đứng ra làm trung gian giữa hai cộng đồng. Tin Washington. Người công giáo Hoa Kỳ tham gia chiến dịch nhằm tác động trên dự luật về thay đổi thời tiết đang được Hạ viện bàn thảo. Một liên minh gồm hàng chục tổ chức công giáo và các cộng đồng tu sĩ đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm đến những thành phần nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất khi bàn thảo dự luật về thay đổi thời tiết. Được biết, hôm thứ Tư 22 tháng 4, Quốc hội Mỹ đã bắt đầu thảo luận dự luật về thay đổi thời tiết được Ủy ban Hạ viện về Năng lượng và Thương mại đệ trình. Chiến dịch gây ý thức đã được liên minh các tổ chức công giáo tung ra tại 19.000 giáo xứ và 6.250 trường tiểu học công giáo. Lồng vào chương trình gây ý thức còn có các buổi cầu nguyện và những sinh hoạt đặc thù nhằm kêu gọi mọi người giảm thiểu thán khí và tác động trên chính sách của chính phủ. Các nhà lãnh đạo của Liên minh Công giáo nói rằng Liên minh đang tìm cách thuyết phục các vị dân cử thông qua những sắc luật đặt nặng công ích và quan tâm đến người nghèo, vốn là những người phải gánh chịu những hậu quả của việc thay đổi thời tiết. Cũng tin Hoa Kỳ, các đức giám mục Công giáo bang Connecticut, Hoa Kỳ nói rằng nhìn nhận hôn phối đồng tính là tấn công vào tự do tôn giáo. Một lần nữa, các đức giám mục bang Connecticut dùng các thánh lễ cuối tuần vừa qua để kêu gọi các tín hữu Công giáo chống lại một dự luật mà các ngài xem như là một cuộc tấn công vào tự do tôn giáo. Trong một lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ trong toàn bang trong hai ngày, 18 và 19 tháng 4 vừa qua, các đức giám mục Connecticut kêu gọi người Công giáo hãy chống lại một dự luật mà Thượng viện bang đang tìm cách thông qua để chuẩn y phán quyết của tối cao pháp viện bang. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, 5.000 người đã tập trung trước tòa nhà quốc hội của bang tại Hartford để phản đối một dự luật nhằm cho phép người giáo dân kiểm soát tài chính của các giáo xứ. Các đức giám mục bang Connecticut xem đây là một vi phạm tự do tôn giáo. Các ngài kêu gọi giáo dân cũng hãy liên kết với nhau để phản đối dự luật về hôn phối của những người đồng tính, mà các ngài cũng xem như là một tấn công vào tự do tôn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto, vị giáo hoàng của Hiệp Nhất. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài thời sự trong chương trình hôm qua, chúng tôi có ghi lại nhận định của linh mục Richard McBrien, giáo sư thần học tại Đại học Công giáo Notre Dame, Hoa Kỳ, về 4 năm giáo hoàng của Đức Benedicto. Linh mục McBrien trích dẫn một bài phân tích của ký giả Marco Politi trên báo La Repubblica xuất bản tại Ý, để cho rằng vị giáo hoàng này là người ít lắng nghe các cộng sự viên của ngài. Nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngài được bầu làm giáo hoàng, hôm nay chúng tôi xin được trích đọc nhận định của một tác giả khác là ký giả David Bonagura, phó chủ bút của báo The University Bookman, trong bài viết có tựa đề Vị giáo hoàng của Hiệp Nhất, được đăng trên trang mạng Inside Catholic ngày 17 tháng 4 vừa qua. Tác giả ghi nhận rằng với những quyết định của ngài, vị giáo hoàng 82 tuổi này mang lại niềm vui cho những người bảo thủ, nhưng lại làm cho những người cấp tiến phải khó chịu. Ngài đã mang lại hứng khởi cho giới trẻ và các tín hữu trên khắp thế giới, nhưng lại tạo ra phẫn nộ nơi người Hồi giáo lẫn người Do Thái. Ngài đã dạy phải tha thứ, và chính ngài đã xin tha thứ. Ngài đã thu hút bao nhiêu đám đông từ khắp nơi về Roma, nhưng lại bị tố cáo là người tự giam mình trong Điện Vatican. Nhưng theo tác giả Bonagura, với những khải hoàn và căng thẳng, người ta có thể tóm tắt 4 năm giáo hoàng của Đức Benedicto trong một chữ ngắn gọn là Hiệp Nhất. Với can đảm và cương quyết, ngài đã cực lực hoạt động cho sự hiệp nhất. Nhưng đó không phải là một sự hiệp nhất trong đồng bộ, mà là trong niềm tin và bác ái. Theo Đức Benedicto, hiệp nhất đích thực chính là sự thông hiệp của mọi người, bên trong lẫn bên ngoài giáo hội với Thiên Chúa, là đấng nói trong Kinh Thánh. Trước hết, Đức Benedicto đã nỗ lực để tái lập sự hiệp nhất với quá khứ của giáo hội, cách riêng dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II. Ngài đặc biệt tìm kiếm sự hiệp nhất xuyên qua phụng vụ đã được Công đồng Vatican II canh tân. Với mục đích đó, ngài đã gia tăng tính cách trang trọng và vẻ đẹp của phụng vụ trong các thánh lễ công cộng do ngài chủ sự. Cũng với mục đích đó, vào tháng 7 năm 2007, ngài đã cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin trước thời Công đồng Vatican II. Với quyết định này, như ngài đã giải thích, ngài hy vọng sẽ tạo được sự hòa giải nội bộ trong lòng giáo hội. Lĩnh vực thứ hai trong đó Đức Benedicto không ngừng tìm kiếm và xây dựng hiệp nhất là mối quan hệ với người ngoài Công giáo và ngoài Kitô giáo trên khắp thế giới. trong các chuyến tông du của ngài, kể cả chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 4 năm vừa qua, đều có những cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác. Dù vậy, ít nhất là hai lần, sứ điệp về sự hiệp nhất giữa các tôn giáo của ngài đều bị hiểu lầm. Lần thứ nhất với bài diễn văn nổi tiếng tại Đại học Regensburg, Đức Quốc, hồi năm 2006, ngài đã tạo ra phẫn nộ nơi người Hồi giáo trên khắp thế giới. Lần thứ hai, ngài bị người Do Thái chống đối khi rút vạ tuyệt thông cho một vị giám mục thứ cựu, có chủ trương phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Lĩnh vực thứ ba trong đó Đức Benedicto đã cực lực hoạt động cho hiệp nhất là sự quan tâm của ngài đối với những người đau khổ và bị đẩy ra bên lề xã hội, bất luận là công giáo hay không công giáo. Trong những tháng đầu tiên khi mới làm giáo hoàng, ngài đã dùng bữa thân mật với linh mục Hans Kung, con ngựa đầu tàu của những nhà thần học bất đồng trong giáo hội. Ngài đã gặp gỡ với đức cha Bernard Feley, thủ lãnh của huynh đoàn thứ cựu Pio X. Tháng 5 năm 2006, ngài đã viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz, Ba Lan. Tại đây, ngài nêu lên câu hỏi: tại sao Thiên Chúa đã thinh lặng trước cuộc sát tế người Do Thái? Đó là câu hỏi mà ngài nhìn nhận rằng mình không tìm ra được câu trả lời. Trong chuyến viếng thăm Washington, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm vừa qua, ngài yêu cầu tạo cơ hội cho ngài được gặp gỡ với các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ Mỹ. Trong chuyến viếng thăm Phi Châu mới đây, ngài muốn mang lại hy vọng cho những người nghèo khổ của lục địa này, nhất là các bệnh nhân SIDA. Theo ngài, giải pháp đích thực cho vấn đề chính là biết tôn trọng phẩm giá con người, cách riêng đề cao chiều kích nhân bản của tính dục con người. Cuối cùng, trái với hình ảnh mà người ta thường có về ngài như một bậc khoa bảng lạnh lùng và xa cách, qua các diễn văn và tác phẩm, cũng như qua cách tiếp xúc của ngài, người ta thấy ngài là một con người luôn tìm kiếm sự hiệp nhất của con người với Thiên Chúa. Đây là khía cạnh ít được chú ý tới trong dung mạo của vị giáo hoàng này. Ngay cả giữa cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, Đức Benedicto vẫn khẳng định rằng chỉ có sự hiệp nhất với Thiên Chúa mới là giải pháp cho mọi vấn đề của thế giới. Trước khi lên đường khởi sự chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của ngài, Đức Thánh Cha đã nói như sau: tôi không đến Phi Châu với một chương trình chính trị hay kinh tế. Đây là điều nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi chỉ đến đó với một chương trình tôn giáo, liên hệ đến niềm tin và luân lý. Nhưng chương trình này cũng là một đóng góp để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tất cả chúng ta đều biết rằng nguyên nhân nền tảng dẫn đến cuộc khủng hoảng chính là sự vắng bóng đạo đức trong các cơ cấu kinh tế. Đạo đức không nên bị xem như là một cái đứng bên ngoài kinh tế, mà phải ở bên trong kinh tế, và kinh tế sẽ không hoạt động nếu nó thiếu yếu tố đạo đức. Do đó, khi nói về Thiên Chúa và những giá trị tinh thần cao cả làm nên cuộc sống Kitô, tôi sẽ cố gắng mang lại sự đóng góp của tôi, vốn có thể giúp vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại, và canh tân hệ thống kinh tế từ bên trong, là nơi xuất phát cuộc khủng hoảng thực sự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lấy dân làm gốc là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vào khoảng nửa cuối năm 2008 cho đến những ngày gần đây, báo chí in và báo mạng trong nước và ngoài nước đang thảo luận nhiều về một kế hoạch khai thác bauxit tại Tây Nguyên của chính quyền Việt Nam dưới sự quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bắt đầu từ sự phản đối của nhà lãnh đạo quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người hiểu biết và có trách nhiệm với dự án này từ những thập niên 80. Cho đến những nghiên cứu và kiến nghị của những nhà trí thức, sự lên tiếng của báo giới, công luận trong cũng như ngoài nước. Tất cả những kiến nghị, phân tích đều rất tâm huyết với một mục đích ngăn cản một chủ trương gây nhiều hậu quả nguy hại cho tương lai của đất nước, đó là chủ trương khai thác bauxit tại Tây Nguyên, nóc nhà của Đông Dương. Theo nhận định của giáo sư Nguyễn Văn Chiến, đó là một dự án thiên không thời, địa không lợi và nhân không hòa với những lý do sau đây. Thiên thời ở đây là điều kiện khách quan không thuận lợi. Trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng của cơn khủng hoảng tài chính thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ khi đang phải hứng chịu nạn lạm phát phi mã, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Việc triển khai dự án này không phải là giải pháp lợi ích kinh tế hiệu quả bởi bauxit không phải là quý hiếm, do vậy nếu chúng ta khai thác sẽ rất khó bán. Hiện nay chỉ có Trung Quốc, quốc gia đứng thứ hai thế giới trong khai thác và chế biến bauxit mới có thể đứng ra bao tiêu được với giá rất rẻ. Còn về địa lợi, Tây Nguyên là nóc nhà của Đông Dương. Việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên về mọi mặt không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam mà còn cả các nước láng giềng như Lào, Campuchia. Quá trình khai thác sẽ có một tác động rất lớn đối với môi trường, bởi lẽ để khai thác quặng bauxit cần phải bóc một lớp đất dày 10 mét chứ bao nhiêu là cây rừng và các thảm thực vật kèm theo, đó là hệ sinh thái nhiệt đới phong phú, đồng thời trong quá trình khai thác sẽ tạo ra một lượng bùn khổng lồ gây ô nhiễm. Nhưng trên hết, sự tổn thương đến con người, đến văn hóa Tây Nguyên mới là việc hệ trọng cần phải bàn đến, bởi đó là thứ tài sản quốc gia vô giá hơn cả. Tây Nguyên là địa bàn sinh sống lâu đời của các dân tộc thiểu số. Họ là chủ nhân lâu đời của mảnh đất này. Đối với người Tây Nguyên, cà phê, cao su và các cây lương thực khác đã trở thành nguồn sống. Đối với người dân đồng bằng, do công nghiệp hóa, mở rộng các khu công nghiệp, nông dân mất đất, mất ruộng. Một số ít thanh niên may mắn được vào các nhà máy làm việc, còn lại đa phần nông dân đều không có nghề. Nhưng những người nông dân này đủ năng động để lên thành phố kiếm việc. Nhưng còn những người dân ở Tây Nguyên thì khác. Họ không đủ tháo vát như người dân đồng bằng để tìm kế sinh nhai. Mất đất với họ đồng nghĩa với việc tước đoạt toàn bộ phương tiện để sống. Như vậy là nhân chưa hòa. Ngoài những lý do giáo sư Nguyễn Văn Chiến đã nêu ra ở trên, còn có nguyên nhân tế nhị hơn, khiến bất cứ người dân Việt nào có tâm huyết với tiền đồ tổ quốc đều lo lắng, đó là ảnh hưởng nguy hại của Trung Quốc trên đất nước Việt Nam. Những lời lẽ ngon ngọt mà chính phủ Trung Quốc đưa ra để dụ dỗ các nhà cầm quyền Việt Nam trong việc hợp tác quân sự và kinh tế với họ chỉ là sự trá hình cho một cuộc xâm lăng theo kiểu mới. Người dân thường cũng như bất cứ ai có chút trí tuệ đều thấy rằng việc để cho Trung Quốc khai thác bauxit trên vùng Tây Nguyên là điều hoàn toàn có lợi cho Trung Quốc mà đất nước Việt Nam gánh chịu mọi thiệt thòi. Thế nhưng, bất chấp những lo lắng của công luận, bất chấp những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các chuyên viên kinh tế, các giáo sư tiến sĩ chuyên ngành về quặng mỏ, về môi sinh đã chứng minh tính bất cập của công trình, dự án sẽ vẫn được tiến hành sau một câu tuyên bố rất hùng hồn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Quý vị và các bạn thân mến! Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân là một tư duy giá trị về việc lấy dân làm gốc trong án Hùng Thư Bình Ngô Đại Cáo của nhà chí sĩ Nguyễn Trãi viết sau khi nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi trong cuộc chiến chống quân Minh dài 10 năm. Lấy dân làm gốc là một trong những đường lối lãnh đạo ưu việt được các vị lãnh tụ tài ba và đạo đức của các thời đại lựa chọn nếu muốn giữ vững giang sơn xã tắc của mình. Và điều kiện tiên quyết để thực hiện đường lối lãnh đạo giàu tính nhân bản này, đó là đất nước đó, xã hội đó, phải thực thi quyền tự do dân chủ. Tầng lớp lãnh đạo phải là những người biết lắng nghe, và nguyện vọng của người dân phải được tôn trọng. Trong một đất nước thật sự có xã hội dân sự đúng nghĩa, thì trước khi ký kết một hòa ước hay đi đến một quyết định nào, chính quyền nên thực hiện tiến trình tự do dân chủ, nghĩa là cần tham khảo công khai và rộng rãi quốc dân của mình, để người dân có thể phát huy văn hóa tranh luận hay sự phản biện xã hội. Đó là điều kiện cần thiết để những người lãnh đạo có thể tiếp cận được nhiều quan điểm, nhiều thông tin khác nhau trong cùng một sự kiện. Nhờ thế, họ mới có khả năng loại dần những gì chưa xứng hợp với lòng dân, để tiệm cận đến những quyết định phù hợp với quy luật phát triển của con người và đất nước. Thế nhưng, trong một chế độ độc tài, một chính quyền chuyên quyền, chính quyền đã không công khai phổ biến quan điểm, chủ trương, không tham khảo quốc dân qua quốc hội hay hình thức nào khác, và khi gặp phải những phản đối từ công luận, thì lại cả vú lấp miệng em bằng những lời tuyên bố mang đầy tính áp đặt phi dân chủ. Đó là chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Thực tế, đây chỉ là quyết định của một số nhóm nhỏ lãnh đạo trong đảng, và nhà nước thực chất cũng chỉ là những cánh tay nối dài. Vì trong xã hội Việt Nam hiện nay, nhà nước quản lý và bổ nhiệm nhân sự cho các cơ quan chủ quản của các tổ chức hiệp hội, đoàn thể. Họ không phải là những thành phần hay tổ chức độc lập, không thuộc xã hội dân sự, vì thế, không thể thực hiện được những đối thoại công bằng và khách quan khi nhận định một vấn đề. Một đất nước mà chỉ có một đảng chuyên chính lãnh đạo và mọi quyền lực xã hội tập trung vào đấy, không cho phép xây dựng một hệ thống chính trị nào khác để cùng nhau quyết định những vấn đề trong xã hội, thì ở đó, công bằng xã hội chỉ là sự tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Vì không biết lắng nghe, không có đối thoại trong tinh thần lấy dân làm gốc, nên trong quá trình lãnh đạo, nhiều chủ trương lớn của đảng và nhà nước đã đem lại hậu quả thảm khốc cho dân tộc và cho đất nước Việt Nam. Có lẽ chúng ta chưa quên chủ trương cải cách ruộng đất vào những thập niên 50, với nhiều cuộc đấu tố đẫm máu và những tổn hại về tư liệu sản xuất. Từ sau năm 1975, rất nhiều chủ trương lớn mà chỉ cần nhắc lại, người dân Việt Nam liên tưởng ngay đến một quá khứ đau thương và khốn cùng như chính sách kinh tế mới, hợp tác xã, cải tạo tư sản, v.v. Và hiện nay, các vấn đề biên giới miền Bắc Việt Nam, vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa và nhiều dự án công trình xây dựng quan trọng khác, ví dụ gần đây là việc xây dựng Trung tâm Bảo tồn Di sản Tiến sĩ Việt Nam thời hiện đại, đang vẫn được tiến hành bất chấp những phản ứng bất bình trong dư luận. Trước một thực tế không thể chối cãi về tính bất lợi trong dự án khai thác bauxit trên Tây Nguyên, chúng ta không thể không tự hỏi rằng đảng và nhà nước Việt Nam có quá kém cỏi đến độ không nhìn ra điều lợi hại cho nước nhà và con dân Việt, hay đã bị mua chuộc bởi thế lực ngoại lai và nhắm mắt bán đứng tương lai dân tộc cho Trung Quốc vì những mối lợi cá nhân bằng cách tiếp tục chà đạp trên công luận bằng chính sách độc tài của mình để thực hiện dự án đó. Trong quyển sách Độc tài và Dân chủ, tác giả Jean Sharp có viết, trong những năm gần đây, đủ loại chế độ độc tài, dù có gốc xuất phát từ trong hay ngoài nước, đã sụp đổ hay nghiêng ngửa khi đối diện với một khối dân chúng bất phục được huy động. Tuy nhìn có vẻ bám rất chặt và kiên cố, nhưng nhiều chế độ độc tài trong số này đã không chịu đựng nổi sức phản kháng có điều hợp trên cả ba mặt chính trị, kinh tế và xã hội của quần chúng. Hiển nhiên, sự sụp đổ của chế độ độc tài tại một số các quốc gia chưa xóa hết những vấn nạn xã hội khác, đói nghèo, phạm pháp, quan liêu thư lại, và những hủy hoại môi sinh thường là di sản của bạo quyền. Tuy nhiên, sự sụp đổ của các chế độ độc tài ít nhất cũng giảm thiểu đáng kể những nỗi đau của những nạn nhân bị đàn áp và mở đường cho việc xây dựng lại xã hội với các quyền dân chủ chính trị, tự do cá nhân và công bằng xã hội sâu rộng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, ước mong những nhà lãnh đạo, giới cầm quyền của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luôn biết lấy tinh thần nhân nghĩa của Nguyễn Trãi tiên sinh làm khuôn vàng thước ngọc cho mọi chủ trương đường lối của mình, để người dân Việt Nam hưởng được một nền công bình xã hội thật sự, chứ không phải là những mỹ từ tồn tại trên danh nghĩa như hiện nay. Và đó cũng là đường lối ưu việt để đảm bảo sự tồn tại vững chắc của một chế độ xã hội, vì đã biết lấy dân làm gốc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Khi Thánh Đường Hoành Tráng, Lượt Giáo Dân Dự Lễ Giảm của tác giả An Mai. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Nữ. Một ngôi thánh đường khang trang, tươm tất là niềm mơ ước của các tín hữu. Nếu như lại được một thánh đường hoành tráng nằm giữa khu dân cư, khu phố mình ở, là niềm mơ ước ấy sẽ dâng lên gấp bội, không chỉ của giáo dân trong xứ đạo, mà còn là niềm vui của những vùng lân cận. Vì thế, mỗi dịp dân thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, xây dựng thánh đường hay khánh thành, cung hiến bàn thờ, thì không chỉ có giáo dân trong xứ, mà còn có sự hiện diện của các giáo xứ bạn, thậm chí có cả giáo xứ gốc sinh ra giáo xứ ấy, dù cách xa cả ngàn cây số. Những năm tháng sống trong cơ chế của thị trường bao cấp, thì các ngôi thánh đường mọc lên cũng chịu ảnh hưởng của cái nền kinh tế bao cấp ấy. Thánh đường có chăng chỉ là những ngôi nhà to hơn bình thường một chút, có một mái tôn hay một mái ngói tươm tất là đã đủ cho niềm ao ước và mơ tưởng của cha xứ rồi. Ngày nay, khi xã hội phát triển và hiên ngang đi lên trong nền kinh tế thị trường, thì các thánh đường ngày nay được dựng nên không còn ấp ủ trong mình cái chức năng to lớn, rộng rãi, chia nắng chia mưa cho cộng đoàn dân Chúa nữa, mà nó vươn mình lên trong những kiến trúc thời đại. Tôi không phủ nhận, không đã phá chuyện thánh đường phải được xây cất đúng tầm vóc của nó là phải hoành tráng vì cả trăm năm mới xây được một lần, và nhất là đủ các yếu tố trang nghiêm, lộng lẫy, xứng đáng với vai trò của nó là nơi mọi người đến tôn vinh Thiên Chúa. Thế nhưng khi xây cất, các vị có trách nhiệm nên chăng nhìn lại hoàn cảnh chung của giáo xứ, thực tế của gia đình. Đôi khi, chỉ vì một chút danh dự, một chút hơn thua nhau, các vị có trách nhiệm đã vung vít xây dựng những ngôi thánh đường thật nguy nga, lộng lẫy. Công trình xong nhìn đẹp thật, nhưng nhìn lại hỡi ôi, dân chúng xung quanh nhà thờ chỉ là dân nghèo, chạy ăn từng bữa. Thật bi hài khi đa số giáo dân trong vùng tá túc trong những căn nhà mái tranh sập xệ, nhà dột, cột siêu. Đau đớn lòng khi họ phải ngẩng cao đầu đến mỏi mệt, để nhìn thấy tháp chuông nhà xứ mình cao quá, tháp chuông nhà thờ mình hoành tráng quá. Tôi được biết, có hai thánh đường mới cung hiến gần đây cũng khá hoành tráng. Mừng khi bà con giáo dân có một nơi thờ phụng đúng nghĩa, khỏa lấp nỗi nhớ niềm mơ của giáo dân. Nhưng khi khánh thành xong, thì nỗi buồn nỗi lo ấy lại đến và ở lại với những người có trách nhiệm. Trước đây, khi thánh đường còn nhỏ bé, còn chật hẹp, thì ấm cúng lắm. Vì mỗi khi cử hành phụng vụ, thì không ai bảo ai, người này nhường cho người kia một chút, để rồi đủ chỗ ngồi và ấm cúng. Giờ đây, thánh đường rộng hơn, to hơn, thoáng hơn, nhưng tình người, tình liên đới, nó lại tỷ lệ nghịch với chỗ ngồi. Tình nghĩa bây giờ, nó cũng lan ra, cũng loãng đi với bầu không khí của nhà thờ ấy. Có nên chăng, có những ngôi nhà Chúa quá hoành tráng, quá nguy nga, đặt ngay trung tâm những gia đình nghèo? Có nên chăng, có những ngôi thánh đường có sức chứa cả ngàn chỗ ngồi, nhưng chỉ dùng được hết công suất trong các thánh lễ trọng, còn ngày thường chỉ loe ngoe vài chục nhân danh mà thôi? Có nên chăng đua nhau làm các công trình vật chất to lớn, vĩ đại, tầm cỡ quốc tế, nhưng các công trình tinh thần, tình làng nghĩa xóm, đời sống Kitô hữu ngày cứ mai một dần? Nhớ lời căn dặn của một cha giáo dòng Don Bosco, anh em linh mục khi đi giúp xứ, không phải anh em tìm cách để nâng cao đời sống kinh tế giáo dân lên, mà anh em phải làm sao đó, tìm cách nối kết đời sống của họ lại. Vâng, đứng trước nhiều cái lo, thì vì chủ chăng, nên chăng lo về đời sống hiệp nhất, đời sống tinh thần của giáo dân hơn là về vật chất. Vì cái nghèo, cái đói vật chất, nó có thể đi theo con người mãi do hoàn cảnh, do thiên tai, nhưng cái nghèo về tình cảm, đời sống tinh thần, ta có thể làm cho nó giàu lên nhờ sự quan tâm, yêu thương anh chị em đồng loại, và nhất là với những ai có một cha chung trên trời. Nhưng cái nghèo về tình cảm, đời sống tinh thần, ta có thể làm cho nó giàu lên nhờ sự quan tâm, yêu thương anh chị em đồng loại, nhất là với những ai có một cha chung ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Mục tử im tiếng trước bạo quyền là mục tử không nhân lành. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thank you.
mục tử im tiếng trước bảo quyền, là mục tử không nhân lành. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là tựa đề của một bài viết được đăng trên trang mạng Việt Catholic trong số ra ngày 20 tháng 4 vừa qua. Tác giả bài viết đề tặng bài viết cho Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, với lòng kính phục và yêu mến. Tác giả đề cao gương can đảm của Đức Tổng giám mục Hà Nội, cũng như một số vị chủ chăn giáo hội tại Việt Nam, như Đức cha Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long, Đức cha Hoàng Đức Oanh, giám mục Công Tung, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế và nhiều linh mục khác đã lên tiếng đòi hỏi công lý và sự thật, bảo vệ đoàn chiên trước áp bức của bảo quyền. Tác giả khẳng định, giáo hội cần những vị chủ chăn can đảm và biết quên mình. Bài viết có trích dẫn đoạn sách của tiên tri Isaiah như sau. Quân canh của chúng, một lũ đuôi mù, chúng hết thảy đều vô tri vô giác. Hết thảy, đàn chó câm, không biết sủa, chúng mê sảng nằm im thinh thích, chỉ thích ngủ lười. Lũ chó háu ăn, không hề biết chán, chúng là mục tử mà chẳng biết để ý. Hết thảy chúng ngã theo đường của chúng, mỗi người với lợi riêng tư nơi xó của mình. Lại đây, ta sẽ kiếm rượu. Rượu nồng, ta uống tha hồ. Hôm nay sao, mai rồi cũng thế. Còn bộn, còn quá nhiều. Người công chính thiệt mạng mà không cái nào bận tâm. Những người nhân nghĩa bị diệt mà không ai màng để ý. Ác đức hoành hành, người lành bị diệt, nhưng họ sẽ được vào trong an bình. Họ sẽ thảnh thơi an nghỉ. Chỉ những ai dõi theo đường ngay nẻo chính. Chỉ cần đọc đoạn này thôi, chúng ta thấy rõ ràng. Khi mục tử câm lặng, thì đàn chiên thiệt mạng, bị tiêu diệt. Còn người gian ác thì cứ nhỡn nhơ và tiếp tục vờn bắt đàn chiên nhỏ bé. Tác giả cũng trích lại một đoạn trong cuốn sách Muối cho đời, được Đức Thánh Cha Benedicto viết trước khi được bầu làm giáo hoàng như sau. Lời Chúa trong Kinh Thánh và những lời của các giáo phụ như vang lên trong đầu tôi. Kết án nặng nề những mục tử nào làm chó câm để tránh bị phiền toái, và vì thế để cho nọc độc lan tràn. Im lặng không phải là bổn phận hàng đầu của người công dân, và riêng tôi kinh sợ cảnh một giám mục chỉ biết an phận, chỉ lo làm sao để tránh phiền phức và lấp liếm xung đột. Mới đây trên trang mạng Chiesa xuất bản tại Ý, trong số ra ngày 21 tháng 4 vừa qua, tác giả Sandro Magister cũng đề cao một gương chủ chăn can đảm của thời đại, là Đức cha Giuseppe. Là Đức cha Giuseppe Vettori, tân giám mục Firenze, Ý. Firenze không chỉ là một thành phố nghệ thuật nổi tiếng của thế giới, mà còn nổi tiếng là một pháo đài bên vực cho quyền con người, nhất là kể từ khi có Đức cha Vettori về làm tổng giám mục. Trước khi về nhận chức tổng giám mục Firenze, Đức cha Vettori đã từng là tổng thư ký của Hội đồng giám mục Ý. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho tờ báo của giáo phận, Đức cha Vettori loan báo rằng ngài sẽ nỗ lực làm việc để cho đức tin có thể đóng góp cho văn hóa. Vị tổng giám mục này khẳng định, không có gì thuộc về con người mà lại xa lạ với giáo hội, và do đó giáo hội phải lên tiếng về mọi tình huống của con người. Tất cả những gì thuộc về con người đều có thể và phải được soi sáng bởi tin mừng. Dạo đầu tháng 10 năm vừa qua, trước khi về nhậm chức tổng giám mục Firenze, ngài kêu gọi tổ chức một cuộc tranh luận công khai với nữ triết gia Roberta de Monticelli. Trước đó, triết gia này loan báo sẽ rời bỏ giáo hội công giáo. Bà tố cáo Đức cha Vettori là người đã chối bỏ nền tảng của luân lý là lương tâm và tự do. Trong một bài trả lời được đăng trên tuần báo giáo phận, Đức cha Bettori cũng nói rằng, Ngài yêu cầu tôn trọng tự do lương tâm. Ngày Đức cha về nhậm chức tổng giám mục tại Firenze, cũng là lúc nổ ra vụ việc Eluana Anglaro. Eluana là cô gái bị hôn mê trong 17 năm, đã qua đời sau khi một tòa án tại Ý chấp thuận đơn của người cha, ra lệnh cho bệnh viện ngừng tiếp tế lương thực và nước uống cho cô. Hơn ai hết, Đức cha Bettori là người đã cương quyết chống lại phán quyết này của tòa án. Ngày 8 tháng 12 năm vừa qua, nhân lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Tổng giám mục Firenze đã cực lực lên án hành động xúc phạm đến phẩm giá con người, nhất là đối với một người đang sống trong tình trạng mong manh, ở khởi đầu cuộc sống, cũng như lúc cuối đời. Hội đồng thành phố Firenze, gồm đa số thành viên thuộc đảng xã hội, đã vinh danh người cha của cô gái bằng cách trao tặng ông tước hiệu công dân danh dự của thành phố. Được mời đến tham dự lễ nghi trao tặng tước hiệu công dân danh dự này, nhưng Đức cha Bettori xem đó như một hành động thách thức, cho nên đã không đến tham dự nghi thức. Với sự xuất hiện của Đức cha Bettori, Tổng giám phận Firenze bước vào một giai đoạn mới, trong đó vai trò của vị chú chăn là nòng cốt. Điều mới mẻ của giáo phận này là Đức Tổng giám mục giáo phận đã dấn thân vào một vấn đề ít hay nhiều mang màu sắc chính trị. Với sự cương quyết của Ngài, Đức cha Bettori cũng muốn gây ý thức nơi giáo sĩ, giáo dân và ngay cả một số giám mục Ý về một vấn đề thường bị tránh né vì không muốn xung đột với điều mà tác giả Magister gọi là tinh thần của thời đại. Trong thời gian gần đây, người ta thấy trong giáo hội có nhiều gương giám mục đầy can đảm, muốn lên tiếng bên vực cho công lý và sự thật, một cách cụ thể, cho nhân quyền. Tại Á Châu, báo chí thường nhắc đến Đức Hồng Y Joseph Zheng Zekung, người vừa từ chức giám mục Hồng Kông hôm 15 tháng 4 vừa qua. Thế giới biết đến Ngài qua cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ cho tự do tôn giáo tại Trung Hoa lục địa. Tiếng nói của Ngài có thế giá đến độ, Đức Thánh Cha đã mời Ngài biên soạn các bài suy niệm cho buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường Coliseo vào tối thứ sáu tuần thánh năm trước. Trong các bài suy niệm, Đức Hồng Y đã đặc biệt phơi bày cho thế giới thấy cuộc bách hại tôn giáo mà các tín hữu Kitô tại Trung Quốc đang trải qua. Người kế vị Đức Hồng Y Zen tại Hồng Kông là Đức cha John Tong Hong, cũng cương quyết không kém trong cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ tại Trung Quốc. Tiếp tục là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu về Giáo hội tại Trung Quốc, Đức cha Tông tuyên bố rằng, theo Ngài, nâng đỡ các tín hữu Kitô đang bị bách hại tại Trung Quốc còn quan trọng hơn cả việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Nói đến tiếng nói mạnh mẽ của các vị chủ chăn trong việc tranh đấu cho nhân quyền, nhất là quyền được sống, người ta không thể không nhắc đến thái độ mạnh mẽ và cương quyết của rất nhiều vị giám mục Hoa Kỳ hiện nay. Gần đây, rất nhiều vị lên tiếng phản đối việc Trường Đại học Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Barack Obama đến đọc diễn văn khai mạc lễ bế mạc niên khóa và trao tặng bằng tiến sĩ danh dự luật khoa cho ông. Qua hành động phản đối này, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng gián tiếp lên án chủ trương ủng hộ phá thai của Tổng thống Hoa Kỳ. Rồi đây, chắc chắn Tổng thống Obama sẽ không thể xem thường tiếng nói can đảm và cương quyết của các vị chủ chăn giáo hội công giáo vậy. Đảo qua một vòng thế giới, chúng ta cũng không thể quên được gương của một số giám mục tại châu Mỹ Latin. Đã có nhiều vị chết vì lên tiếng bên vực cho nhân quyền. Hiện vẫn có những vị đang bị đe dọa hay bị đặt bom vì lên tiếng phê bình đường lối độc tài hay chủ trương chối bỏ quyền con người tại một số quốc gia. Quả thật, như tác giả bài viết, mục tử im lặng trước bạo quyền là mục tử không nhân lành, đã khẳng định. Giáo hội cần có những vị chủ chăn can đảm và dám quên mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyên mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, những số hôm nào ngài ta chăn trôi. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một ngôi nhà có 1000 chiếc gương, có một chú chó nhỏ yêu đời, nghe nói về nơi này nên quyết định ghé thăm. Chú vào căn nhà với tâm trạng vui vẻ. Chú nhìn vào các tấm gương, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng vui vẻ. Thật lạ lùng, chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ khác đang nhìn theo chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hở như chú vậy. Chưa hết ngạc nhiên, chú thử nở một nụ cười tươi tắn, thì ngộ chưa, chú cũng được đáp trả ngay 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú rất hài lòng, vui vẻ tự nhủ, nơi này thật kỳ diệu, mình sẽ ghé đến đây thường xuyên. Một chú chó khác trong làng cũng tò mò đến thăm ngôi nhà 1000 chiếc gương ấy, nhưng chú chó này tính khí không vui vẻ như chú chó đầu tiên. Vào nhà, chú nhìn khung cảnh xung quanh bằng một cái nhìn nghi ngại, dò xét. Lập tức, chú cũng nhìn thấy 1000 cái nhìn của các chú chó khác. Nhưng sao trong chúng chẳng có vẻ thân thiện, con nào con nấy cũng nhìn chằm chằm vào chú. Chú liền phản ứng bằng cách cất tiếng gầm gừ vào đám chó ấy. Nhưng bọn nó cũng chẳng vừa. Chúng đã làm chú khiếp sợ bằng cách lập tức gầm gừ đáp trả lại. Không chần chừ, chú chó cụp đuôi bỏ đi ngay và tự nhủ. Nơi này thật đáng sợ, mình chẳng bao giờ bén mạng đến đây nữa. Quý vị và các bạn thân mến, cùng nhìn lên bầu trời ban đêm, nhưng có rất nhiều người chỉ thấy bầu trời mênh mang một màu đen, nhưng cũng có người chiêm ngắm được vẻ đẹp lấp lánh của các vì sao đang nhấp nháy. Cũng vậy, bản chất của những mối quan hệ xung quanh chúng ta trở nên tốt đẹp, vui vẻ hay tràn ngập những nghi kỵ, thù hận đều do vào chính cái nhìn và nhất là thái độ sống của chính chúng ta. Những cảm xúc vui buồn, thương ghét ta gửi đến cho tha nhân sẽ phản hồi lại chính ta như chiếc banh dội bọc ra khi được ném vào tường. Mọi gương mặt của mọi người xung quanh chúng ta sẽ là những chiếc gương phản chiếu chính chúng ta. Khi tỏ cử chỉ thân ái với các chú chó trong gương, chú chó vui vẻ đứng bên ngoài, không làm mất mát gì cả, nhưng lại được ban tặng rất nhiều nụ cười thân thiện khác. Rõ ràng, những cử chỉ tử tế tuy luôn làm giàu cho những ai đón nhận nó, nhưng cũng không vì thế mà làm nghèo đi người sinh ra nó. Chú chó chỉ cho đi một thoáng chốc vui vẻ trong cách cư xử của mình, nhưng dư vị ấm áp và ấn tượng tốt đẹp của nó sẽ mãi theo chú, cho dù chú đã rời khỏi căn nhà có 1000 chiếc gương ấy. Vì thế, gieo nụ cười, ta nhận được sự thân ái, vui vẻ. Gieo sự giận ghét, thì chắc chắn điều ta nhận được sẽ là sự bực dọc, tổn thương. Hãy tươi cười và tử tế với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất mát gì, mà trái lại sẽ được rất nhiều. Trong cuộc đời làm nhân chứng cho tin mừng, gương mặt của mọi người chúng ta còn là hình chiếu gương mặt nhân hậu của Chúa Giê-xu, làm thế nào cho tình yêu của Thiên Chúa được phản ảnh một cách trung thực và rõ nét trong thái độ sống vui vẻ, chan hòa của chúng ta, trong việc góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, xây dựng tốt các mối quan hệ xã hội và làm lớn mạnh các mối tương giao trong bạn bè và đồng nghiệp. Lạy Chúa, Chúa đã phán, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau. Hình ảnh của Thiên Chúa chỉ được diễn tả tốt nhất qua tình yêu của chúng con dành cho nhau. Trong cuộc sống, chúng con sẽ gặp không ít những người không bao giờ muốn tỏ thiện chí hay tình thân với ai cả. Xin cho chúng con cứ trải lòng mình ra và ban tặng họ niềm vui và nụ cười, vì thực ra, chính họ là những người còn những thái độ cư xử của người khác hơn ai hết, bởi lẽ tâm hồn họ đã quá khô cứng vì những ích kỷ và hận thù, và khi đem niềm vui và tình yêu đến cho người khác, thì chính chúng con cũng có được sự bình an do Chúa ban tặng.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.